Hôm rồi chúng tôi giảng còn một phần nữa mới hết cái phần ma sự. Bây giờ tiếp tục. Đây là cái bài kệ trong kinh Dục Ma Quân thứ nhất, Ưu Sầu Đội thứ hai, Đói Khát Quân thứ ba, Mến Yêu là thứ tư, Ngu Mê Quân thứ năm, Kinh Sợ Đội thứ sáu, Nghi Hối Quân thứ bảy, Giận Hờn là thứ tám, Mê Danh Lợi thứ chín, Ngã Mạn là thứ mười. Như thế những thứ quân dìm đắm người xuất gia, ta lấy sức thiền trí phá dẹp các quân ma, được thành Phật đạo rồi độ thoát tất cả người. Đây là một bài kệ dài kể mười thứ quân ma. Tôi nhắc lại từng thứ một để tất cả quý vị kiểm lại coi mình có con ma nào trong đó không. Dục Ma Quân thứ nhất, à, tức là tham dục là con ma thứ nhất. Quý vị có con ma đó không? Có. Rồi, Ưu Sầu Đội thứ hai, lo buồn đó, là đội ma thứ hai. Quý vị có không? Như vậy thì mình chứa ma đủ hết rồi đó. Đói Khát Quân thứ ba, tức là sợ đói, sợ thiếu đó, là đội quân ma thứ ba. Quý vị có không? Sao mà cái nào cũng có hết vậy? Mến Yêu là thứ tư. Mến Yêu là đội thứ tư. Quý vị có không? Quý vị không nhịn thua. Ngu Mê Quân thứ năm, quý vị có không? Thôi, như vậy thì Kinh Sợ Đội thứ sáu. Kinh Sợ quý vị có không? Vậy thì đủ hết rồi. Nghi Hối Quân thứ bảy, Nghi Hối có không? Thôi. Giận Hờn là thứ tám, có không? Mê Danh Lợi thứ chín, có không? Ngã Mạn là đội thứ mười, có không? Như vậy thì quý vị tu cứ sợ ma nó phá, mà trong bụng mình ma đủ hết trơn, phải không? Thứ nào cũng có sẵn ở trong, thì còn sợ cái ma phá cái gì? Cho nên những người khéo tu, người ta liền sắp đặt cho mình làm sao những cái loại ma ở trong mình nó giảm, nó bớt đi, thì ma bên ngoài nó không có phá được. Còn nếu ma trong mình mà nó có đủ như vậy thì ma ở ngoài nó dễ phá lắm. Cho nên cái người tu thiền là cái người phải quán chiếu, xem xét lại nội tâm của mình. Nếu có những cái thứ ác ma nó còn đang ẩn náu ở trong á, thì phải tìm đủ cách để mà đuổi dẹp nó. Nếu không đuổi dẹp những thứ ác ma này thì ở ngoài nó dễ nhập, nó dễ tiến tới. Cho nên nói rằng muốn cho ở ngoài đừng tới thì ở trong phải không có, phải trong sạch. Còn nếu trong mà không trong sạch thì ở ngoài thế nào nó cũng lấn vô, khó mà tránh được. Vì vậy cái người tu sớm thấy được mình để gìn giữ sửa, tu sửa cho nó được trong sạch thì tất cả cái ngoại ma không làm gì phá hại mình được. Đó là kể mười thứ ma. Đây mới nói rằng như thế những thứ quân dìm đắm người xuất gia đó, những cái loại quân ma này nó làm cho người ta chìm đắm không có cách đầu lên nổi, không có thoát ra khỏi cái biển khổ, đó là các lợi ma trên mười thứ đó. Ta lấy sức thiền trí phá dẹp các quân ma. Bây giờ muốn dẹp quân ma thì ta phải lấy cái sức tu thiền, cái sức trí tuệ mà phá dẹp nó. Nếu không tu thiền, không trí tuệ thì không làm sao mà dẹp được quân ma. Được thành Phật đạo rồi, độ thoát tất cả người, chúng ta ráng tu cho đến thành Phật, rồi tất cả loài ma chúng ta sẽ độ nó hết. Còn nếu mà mình chưa thành Phật mà muốn độ nó thì độ không được. Vì vậy người tu phải nguyện lớn, khi mình thành Phật rồi độ tất cả, dù kẻ ân người quán mình cũng độ hết, cho tất cả cùng đạt đạo, chứ không có giới hạn, không có chỉ nói có ân có nghĩa thì mình độ, không ân không nghĩa thì mình bỏ. Không phải vậy, mà kể cả quân ma mình cũng phải độ hết. Hành giả đã biết việc ma cần phải đuổi nó. Phương pháp đuổi có hai, đây hai phương pháp đuổi ma. Một, tu chỉ đuổi. Phàm thấy tất cả cảnh ma bên ngoài đều biết là hư dối, không lo, không sợ, cũng không thủ, không xả, hay vọng chấp, phân biệt, dứt tâm lặng yên thì ma tự tiêu diệt. Đó, nếu mà có ma ở ngoài thì mình phải tu chỉ để mà phá dẹp nó. Người tu chỉ nghĩa là làm sao? Tức là định tâm, không có nghĩ, không có tưởng, không có lo, sợ, thì quân ma nó tự lùi. Đó là tu chỉ. Hai là tu quán để đuổi. Tu quán, nếu thấy các cảnh ma như trước đã nói, dùng chỉ đuổi không đi, phải phản quán tâm năng kiến, không thấy chỗ nơi thì bỏ ma kia, chỗ nào mà não loạn. Đó, đây là nói rõ khi chúng ta muốn dẹp ma thì không cần phải quán nó, mà quán lại cái tâm năng kiến của mình, tức là cái tâm mà thấy ma, biết ma đó, coi nó ở đâu. Nếu mà tìm đáo để không thấy chỗ nơi của nó thì tâm đã không thấy, thì ma ở ngoài nó cũng không có, không hiện được. Đó là cái pháp quán. Khi biết quán, khi quán như thế, ma liền diệt hết. Nếu nó trì hoãn không đi, cần phải chánh tâm, chớ sanh tưởng kinh sợ, không tiếp thân mạng, chánh niệm không động, biết trên bản tánh chân như ma giới, tức là Phật giới. Nếu ma giới là Phật giới thì chỉ có một không hai. Rõ biết như vậy thì ma giới không xả, Phật giới không thủ, Phật pháp tự sẽ hiện tiền, ma cảnh tự nhiên tiêu diệt. Đó, ở đây bảo nếu chúng ta khi mình tu quán mà đuổi ma không được thì bây giờ phải dùng cái quán Phật giới, ma giới không hai. Nghĩa là sao? Tức là cảnh giới Phật, cảnh giới ma, cả hai đều không thiệt hết. Cảnh giới Phật không thiệt thì cảnh giới ma làm sao thiệt? Cảnh Phật, cảnh ma, cả hai đều tự tâm mình nó phát ra, chứ không có ở đâu. Cho nên không có thủ, không có xả, không có thủ cảnh giới Phật, không có xả cảnh giới ma. Như vậy thì Phật pháp liền hiện tiền, ma cảnh tự nhiên tiêu diệt. Đó là cái lối dạy mình quán cho rõ để tiêu diệt cái bọn ma. Lại nữa, nếu thấy ma cảnh không tiêu, chẳng cần phải lo. Nếu thấy tiêu diệt cũng chớ sân mình. Đó, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Quý vị khi thấy ma tới nó phá, mình liền biết nó hư giả không thiệt. Khi đó nó tiêu thì đừng có mừng. Còn giả sử nó không có mất, mình cũng đừng có sợ. Vì sao? Vì chưa từng thấy có người ngồi thiền thấy ma quá làm cọp, sói đến ăn thịt. Cũng chưa từng thấy ma quá làm nam, nữ đến kết làm vợ chồng. Chính nó là huyễn quá. Đó, cái chỗ này dặn cho chúng ta nhớ thật kỹ. Có nhiều người thấy ma nó quá là cọp, là sói, là rắn rít vân vân, cái sợ nó lại nó cắn mình, nó ăn thịt mình. Nhưng mà có người nào ngồi thiền bị ma ăn thịt không? Quý vị nhìn kỹ coi, nhớ lại coi, có người nào nói người đó ngồi thiền bị ma ăn thịt, có không? Chưa có bao giờ. Vậy mà nghe nó ma cái sợ. Đó là cái chỗ tưởng tượng, nó thiếu thực tế. Cho nên chúng ta khéo tu thì phải có cái nhìn thực tế. Nó là huyễn hóa, nó là bóng dáng không thiệt, mà có gì đâu mà mình sợ. Cho nên ma nó hiện, dù đuổi không đi cũng vẫn không sợ. Nhắm mắt định tâm thì tự nó mất à. Chứ còn sợ sệt thì đó là nguy hiểm. Cho tới ví dụ thấy ma nam ma nữ thì cũng chưa bao giờ ma tới rồi nó kết làm chồng vợ với mấy người tu thiền. Nó không có, phải không? Nó chỉ là gạt, là lừa thôi, chứ nó không có làm gì được mình. Mà nó không làm gì được mình thì mình sợ làm gì cho mất công, mất công, mất thì giờ. Hiểu như vậy là chúng ta biết tu không có trở ngại. Người ngu không rõ tâm sanh kinh sợ và khởi lòng tham đắm, nhân đó mà tâm loạn, mất thiền định và sanh cuồng, tự chuốc lấy họa. Họa hoạn đều tại mình không có trí tuệ mà thọ hại, không phải tại ma gây nên. Đó, cái này người ta cứ ngỡ rằng ma nó làm cho người đó đau, ma làm cho người đó sanh chứng này tật kia, nhưng sự thật không phải. Tại mình, ma nó không làm gì được mình, nhưng mà thấy nó thì mình quản lên, mình sợ. Từ cái quản sợ tâm mình nó rối loạn, mà tâm rối loạn sanh cuồng, điên. Rồi ta nói ma bắt làm cho người đó điên, phải không? Ma bắt hay là mình? Mình thấy sợ quá là phát điên chứ gì. Đó là cái yếu, do chúng ta ngu mê, không có nắm vững được cái tinh thần tu hành. Cho nên thấy những cái gì lạ, sợ, cái quảng hốt lên, từ cái quảng hốt mà sanh bệnh. Cho nên cái người trí thấy cái gì tới cũng thản nhiên, không sợ, không lo, biết rằng ma là cái bóng dáng thôi, không làm gì hại mình được. Mà không hại mình được thì có gì sợ? Thì bóng này bóng nọ mặt nó hiện gì nó hiện, không sợ thì ma nó không hại chúng ta được. Nếu các ma cảnh làm não loạn người tu, hoặc trải qua nhiều tháng đến cả năm mà không đi, chỉ phải đoan tâm chánh niệm cho kiên cố, không tiếc thân mạng, chớ ôm lòng lo sợ, phải tụng các kinh đại thừa, phương đảng và thành trú chú trị ma, thầm tụng niệm và hằng nhớ tam bảo. Nếu khi xuất định cũng phải tụng chú để tự đề phòng, sám hối, hổ thẹn và tụng giới luật. Tà không can phạm được chánh, lâu lâu nó tự diệt. Ma sự rất nhiều, nói không hết, không thể hết, phải khéo mà biết nó. Đây thì dạy nhiều cách, hoặc là chúng ta tụng các kinh đại thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Nhã chẳng hạn, hoặc là ở đây có nói tụng thần chú nữa, hoặc là mình sám hối, hoặc là phát cái tâm hổ thẹn, gìn giữ giới luật cho tinh nghiêm, thì ma từ từ nó sẽ đi, nó không có hại mình được. Thế nên người sơ tâm tu hành cần phải gần gũi thiện tri thức. Nếu có những việc nạn như vậy, ấy là ma nhập tâm người, hay khiến người tâm thành cuồng loạn, hoặc mừng hoặc lo, nhân đó thành bệnh đến chết. Hoặc khi ma cho được tà thiền định, trí tuệ thần thông, Đà La Ni thuyết pháp giáo hóa, người đều kính phục. Về sau phá hoại việc lành sức thế của người và phá hoại chánh pháp. Những việc ma như thế có nhiều loại sai biệt không thể nói hết, nay lược chỉ tùy những cái điều cần yếu để cho người tu trong lúc tọa thiền không lầm nhận các cái cảnh giới ma. Như vậy thì đây ma nó có nhiều thứ, nhưng mà cái trọng tâm thì chúng ta phải nhớ rằng ma nó không làm hại được người, mà chỉ vì người sợ nó hoảng hốt mà sanh ra bệnh cuồng loạn vân vân. Vì vậy mà phải luôn luôn hiểu biết nó cho rõ. Còn có một trường hợp khác, trường hợp này là hơi đặc biệt. Hoặc khi ma cho được tà thiền định, trí tuệ, thành thông, có những người tu họ rất là tha thiết tu hành, nhưng vì họ không có hiểu đạo lý có căn bản, cho nên khi họ tu thì họ được những cái định tà đó, cái định tà tức là cái định nó không có hợp với chánh pháp, mà nó hợp với cái tâm tà vải bên ngoài. Rồi họ có trí tuệ, họ có thành thông, rồi họ thuyết pháp rất hay, người ta kính phục. Nhưng mà một thời gian rồi cái họ phá giới, họ phạm tội, thế rồi nó mất hết. Rồi đó, cái này quý vị có thể nghe nhiều nơi có xảy ra như vậy. Đó là những cái tà thiền do cái người không khéo học, khéo hiểu mà bị sai lầm. Đây, tóm lại, nói tóm lại, nếu muốn dẹp tà về chánh, phải quán thật tướng của các pháp. Khéo tu chỉ quán thì không có cái tà nào mà không dẹp được. Cho nên trong kinh luận chép, trừ thật tướng của các pháp, kỳ dư tất cả là ma sự. Như bài kể chép, nếu phân biệt nhớ tưởng, tức là lưới của ma không động không phân biệt, ấy tức là pháp ấn. Mấy cái chỗ này tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị thấy rộng hơn. Chúng ta tu đa số đều có cái tâm lo sợ, sợ mình ngồi yên một mình trong đêm khuya rồi ma nó tới nó phá, rồi lúc đó không biết làm sao trị. Cho nên nhiều người cũng trước khi tu thiền cũng hay học bùa, học chú, để nó tới cho mình giả bùa, mình thổi nó bay. Cứ nghĩ như vậy là hay. Nhưng mà thực cái đó nó không phải là cái hay. Cái hay ở đây là dạy rằng muốn trừ ma thì phải quán thật tướng của các pháp, kỳ dư tất cả là ma sự. Phải quán thật tướng các pháp. Thật tướng là cái gì quý vị biết không? Thường thường nói rằng các pháp là do nhân duyên sinh, phải không? Mà nhân duyên sinh thì nó có cái tự tánh hay không? Nó không có tự tánh. Tự tánh tức là nó không có cái thực thể. Các pháp do nhân duyên sinh, nhân duyên sinh cho nên không có thực thể. Mà không có thực thể thì nó là hư dối, không có thật. Bởi vậy cho nên khi ma nó hiện, bất cứ cái gì mình đều biết đó là không có thực thể, chỉ là duyên hợp hư dối. Hư dối thì cái gì biết nó là dối thì nên sợ, không nên sợ. Đồ dối có sợ gì? Thí dụ như bây giờ có những người họ múa lân hoặc họ múa rồng gì đó, mình đứng xa mình biết đó là rồng giả, con lân giả, thì mình có sợ rồng, có sợ lân gì không? Nó là giả thì không có sợ, còn sợ là tưởng nó thiệt. Vì vậy mà chúng ta quán các pháp thật tướng, tức là không có cái thể thật, các pháp không có thể thật, do duyên hợp nó hư ảo. Đã là hư ảo thì có cái gì mà phải sợ? À, cái đó quán được như vậy rồi không sợ, đó là chánh pháp. Còn dùng bùa chú này kia đó là đều là tà hết, nó không phải thật. Ở đây tôi dẫn quý vị nghe, hồi Đức Phật ngài tu với cội Bồ Đề, ngài có bị ma phá không? Ma phá ngài là ma thứ dữ, gọi là ma vương á, chứ không phải ma dân. Ma vương nó phá ngài, mà nó phá ngài rồi ngài dùng cái gì trị nó? Dùng bùa chú hay là gì? Chỗ đó là cái chỗ mà quý vị phải nhớ. Khi nó hiện những người mỹ nữ kiều diễm tới, nó dụ dỗ ngài, thì lúc đó ngài dùng cái gì trị nó? Thì ngài nói: đại gia hôi thối đi, ta không có dùng. Mắng nó rằng đại gia hôi thối đi, ta không có dùng, thì nó xấu hổ nó đi, nó rút lui. Thì đó là cái gì? Là trí tuệ thấy đúng như thật để mà đuổi nó. Rồi khi mà nó hiện ra những người đầu trâu mặt ngựa cầm gương cầm giáo dây quanh ngài, lúc đó ngài dùng cái gì trị? Quý vị không nhớ cái gốc. Như vậy lúc đó ngài cũng không có dùng bùa chú gì hết, mà ngài chỉ dùng cái thiền định. Ngài nhắm mắt thiền định, tâm không động, tâm không động, không động cho nên không có lo, không có sợ. Rồi nó bao giây hồi cái nó xấu hổ nó đi. Như vậy cho nên Phật nói: ta dùng cây cung thiền định và mũi tên trí tuệ để dẹp phá ma quân. Cung thiền định tức là lấy thiền định mà trị ma, rồi lấy cái tên trí huệ để trị ma. Như vậy ngài chỉ dùng có hai thứ là định và huệ để mà trị ma, chứ không có dùng gì hết. Ma nó hiện thì biết nó là giả dối, hiện người nữ người đẹp thì nói đó là đại gia hôi thối, không có quan trọng, đi không có dùng. Cái thì nói xấu hổ, đó là dùng trí tuệ, mũi tên trí tuệ bắn nó đó. Còn nó bao dây hung hăng dữ tợn thì nhắm mắt thiền định, tâm bất động, một lá cây nó cũng xấu hổ nó đi. Đó là cái cung thiền định và mũi tên trí tuệ để trị ma. Còn mình bây giờ tải nhát quá rồi muốn dùng bùa dùng chú để trị cho nó chạy, nhưng mà nếu mà bùa chú mình thua nó thì sao? Nếu bùa chú mình mà hay hơn nó thì nó chạy, còn nếu thua nó thì sao? Thì đó là mình chạy, rồi bỏ cuộc chạy la quảng lên. Như vậy thì không có hay ho gì hết, nó không phải là cái chánh. Mà chánh là mình phải dùng thiền định, dùng trí tuệ trị ma. Tâm bất động ngồi yên thì không có ma nào nó phá được hết. Còn nếu mình khởi cái tâm lo sợ nó thì nó phá mình. Như vậy cho nên ở đây mới dạy: nếu phân biệt nhớ tưởng tức là lưới của ma. Người nào thấy ma vậy rồi mình phân biệt, mình nói con ma này dữ, con ma này sao sao đó, đó là mình rơi vào lưới của nó. Không động, không phân biệt, tâm không động, không phân biệt, ấy tức là pháp ấn. Đó, cái pháp ấn đuổi ma là chỗ đó đó. Như vậy thì quý vị ngồi thiền thấy những cái cảnh lạ tới, quý vị nhớ định tâm, không nghĩ không tưởng, tâm an định lát nó mất đó. Còn không thì dùng cái trí tuệ quán chiếu mà phá dẹp nó. Chỉ có hai cách đó là cái cách mà Phật đã dùng. Còn ngoài ra như nói rằng đọc thần chú này kia đó, thì nếu mà lỡ đọc chú mà nó không sợ thì chừng đó là sao? Thì chừng đó là càng hoảng hốt hơn nữa đó. Cho nên phải dùng thiền định trí tuệ mà trị ma, thì cái đó là hay hơn tất cả. Vì vậy cho nên người tu chúng ta đừng sợ ma quái ở ngoài, mà chỉ sợ tâm mình nó không định. Nó tâm mình không định thì mọi cái ở ngoài nó có dễ mà phá phách. Còn nếu tâm mình định thì cái gì ở ngoài cũng không động tới được. Rồi cộng thêm nó có trí tuệ thấy đúng như thật thì ma quái nó hết dám động, hết dám phá chúng ta. Đó là cái ý nghĩa trị ma rõ ràng. Tất cả quý vị khéo nhớ để mà ứng dụng, chứ đừng nghe nói có ma này ma kia rồi hoảng sợ, phải không? Người chính đời Đức Phật tu giờ phút cuối cùng cũng có phá vậy, nhưng mà ngài có dùng bùa chú gì đâu, ngài chỉ có nhắm mắt thiền định cái rồi tất cả các cái bọn ma nó hầm hét, nó la lối gì lát rồi thối chí nó bỏ đi hết. Như vậy thì mới thấy rằng thiền định và trí tuệ là cái gốc, là cái phương pháp trị ma hay nhất. Đó là tôi giải thích về phần ma rồi. Bây giờ tới cái phần trị bệnh. Hành giả chuyên tâm tu hành hoặc tứ đại có bệnh là vì dùng quán tâm, quán hơi thở kích động bệnh cũ phát khởi, hoặc không khéo điều hòa ba việc thân, tâm, hơi thở trong ngoài có chỗ sai xuyến, cho nên có bệnh hoạn. Phàm phương pháp tọa thiền nếu khéo dụng tâm thì 404 bệnh tự nhiên lành, nếu dụng tâm sai xuyến thì 404 bệnh nhân đó phát sanh. Quý vị thấy hai mặt, cái người tu thiền mà đúng thì bệnh nó hết, người tu thiền mà sai thì bệnh nó thêm. Đó, ở đây kể nè, sở dĩ có bệnh là gì? Bởi vì ta chuyên tâm tu hành tứ đại có bệnh là vì dùng quán tâm, quán hơi thở kích động bệnh cũ phát khởi. Thí dụ như người đó lúc trước có những cái bệnh như bệnh hen, bệnh ho gì đó, bây giờ ngồi thiền mà không khéo điều hòa hơi thở để nó cứ kéo khò khè hoài thì bệnh sẽ hết hay sẽ tăng? Nó tăng bởi vì mình không khéo điều hòa nó. Còn nếu người nào khéo điều hòa thì từ cái bệnh hen, bệnh sưởng mà mình định tâm được, rồi cái hơi thở nó vào ra nhẹ nhàng, có khi nó chỉ ra các lỗ chân lông như là mũi mình không có thở vậy, thì như vậy cái bệnh hen, bệnh sưởng nó hết là nhờ mình định được. Rồi cái hơi thở mình nó đi khắp các cái lỗ chân lông, ra vào nhẹ nhàng như có như không, thì những bệnh đó nó được nhẹ. Như vậy thì từ tu mà hết bệnh. Còn nếu không khéo thì từ tu nó lại sanh bệnh. Nó khéo dùng tâm trị thì 104 bệnh, bởi vì tứ đại mỗi đại đều có bệnh hết, mỗi cái là 101 bệnh, mà bốn đại thì 404 bệnh. Như vậy thì nó là lợi nếu chúng ta làm đúng, nó là hại nếu chúng ta làm sai. Sở dĩ mà tôi phải về đây giảng cái cuốn này là tại vì gần đây nghe quý Phật tử ham tu thiền, mà nếu ham tu mà không hiểu á thì có thể sanh bệnh, rồi đổ thừa tại tu thiền nó sanh bệnh. Mà hồi xưa thường hay nói tu thiền điên rồi đó, nên người ta sợ tu thiền. Thì vậy mà chúng tôi phải giảng cho kỹ để quý Phật tử nghe, nắm vững cái đường lối tu, thì chẳng những không có bị bệnh mà lại còn lành bệnh nữa. Đó là cái chỗ quan trọng, chứ không phải thường. Nên người khéo tu thì sẽ trị được những cái bệnh do ở bên trong nó phát ra. Thế nên nếu tự tu hay dạy người tu, phải khéo biết gốc bệnh, phải khéo biết phương pháp dùng nội tâm trị bệnh trong lúc tọa thiền. Một phen phát bệnh chẳng những chướng ngại sự tu hành, còn lo mất mạng là khác. Đó, nay nói về pháp trị bệnh có hai ý: một là tướng bệnh phát khởi, hai là phương pháp trị bệnh. Thì cái đó sẽ nói sau. Thì như vậy quý vị thấy rằng mình khéo tu thì mình sẽ ít bệnh, còn mình không khéo tu có khi nó sanh ra bệnh. Nói như vậy thì quý vị xét kỹ tại sao chúng tôi khuyên quý vị ngồi thiền phải có bồ đoàn, có tọa cụ, rồi phải có người đi canh chừng sửa ngồi đúng ngồi sai. Đó là vì sợ sai rồi sanh bệnh. Rồi hỏi những cái gì mình thấy nó lạ thì quý thầy trả lời và quý vị hướng dẫn trả lời cho rõ để tránh bệnh. Để tránh bệnh được thì nó có lợi lớn, còn nếu để sanh bệnh cái thì thối tâm. Tu riết rồi càng tu càng bệnh càng yếu thì làm sao tu được nữa. Nên là tôi, chính bản thân tôi là một con người bệnh, bệnh nhiều nhất. Quý vị biết tôi bệnh gì không? Năm 61 tôi bị bệnh phổi, phải vô bệnh viện Đồn Đất nằm hết 3 tháng. Đó. Rồi sau này cũng bệnh tim, rồi còn bệnh đủ thứ. Mà tôi tu, tôi thấy rằng khéo tu thì tuy nhiên là phải nhờ thuốc, thuốc mà đồng thời với nhờ tu mà nó ít bệnh. Sở dĩ mà tôi bị bệnh phổi thì không có gì lạ, tại vì cái quá sức của mình. Năm đó là tôi nhớ tôi đang dạy học ở dưới Trà Vinh, ở chùa Phước Hòa. Thì Hòa Thượng Giám Đốc để thầy Quyền Vi xuống gọi trở về tên này, tại vì thầy Quyền Vi sắp đi Ấn Độ mà ổng đang làm đốc giáo ở đây, thành ra rồi tôi phải đi về đây. Về đây thì phần của tôi dạy cho tăng ni, rồi phần của ổng dạy một phần. Nhưng mà giờ ổng đi Ấn Độ không có ai hết, rồi tôi cứ gánh luôn một mình mà làm hai việc. Ngoài ra lại còn tụng kinh, rồi còn đi giảng chỗ này chỗ nọ nữa, quá nhiều. Cho nên rồi cái tôi bị bệnh phổi. Khi bị bệnh phổi rồi, tôi nghĩ nếu mà mình đã yếu phổi mà tụng kinh niệm Phật nhiều quá, hơi nó ra riết rồi chắc là phải bị chôn. Cho nên rồi phải tính, bây giờ phải dùng phương pháp tu thiền để thử trị cái bệnh này có được không. Cho nên là tôi nói ngang đó là tôi dứt khoát phải tu thiền, mà tu thiền không có ai dạy hết trơn. Phải tìm trong kinh, trong sách, mà nhất là tôi phải lấy cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn của ngài Trí Khải ra tôi đọc thiệt kỹ, là tôi ứng dụng tu. Vậy khi ra bệnh viện Đồng Đất thì bác sĩ Pháp ổng dặn 3 tháng, cứ mỗi tháng hết bệnh sẽ trở lại để coi, mỗi tháng được hết thuốc trở lại coi, 3 tháng đều như vậy. mà tôi nói một phen vào nhà thương không cần vào nữa, nhất định như vậy. Nên rồi có cái thách thì tôi ngồi thiền, ngồi thiền tôi tu, thì sao mãn 3 tháng rồi, rồi cái qua năm sau cái sao thấy nó nhẹ nó hết, tôi không coi gì lại. Sau 1 năm cái thì mở cái trường Huệ Nghiêm ở ngoài kia, thì tôi ra mãi tôi dạy, dạy luôn mấy năm mà cũng không sao hết. Rồi từ đó về sau tôi tu thiền cho tới lên núi chẳng hạn. Thì như vậy có lúc tôi dám tự hào, tôi nói rằng có thể tôi để cho bác sĩ hưu trí, nghĩa là gì, hơi muốn cảm tôi ngồi thiền, thiền 1 giờ, 2 giờ cái mồ hôi nó xước ra, cái xả thiền đã lấy khăn lau khô cái hạt, không có cảm. Mà bệnh phổi mỗi lần cảm là mỗi lần ho, bây giờ nó hết cảm rồi hết ho, hết ho cái nó hết luôn. Từ đó về sau cái nó hết. Thì như vậy mới thấy rằng cái bệnh nó cũng tùy thuộc vào cái sự tu của mình. Mình vận dụng cái hơi nhiều quá thì cái phổi nó phải yếu. Bây giờ mình im lặng lại, mình ngồi mình tu, tránh không có bị cảm chân dân, thì cái bệnh nó giảm. Từ đó mà tôi mới thấy cái diệu dụng của tu thiền. Tu thiền sẽ hết bệnh. Nhưng mà sau này cái tôi bị bệnh tim. Mà bệnh tim hồi bị bệnh tôi cũng hơi bi quan, mà vừa bi quan mà vừa vui. Bi quan nghĩa là bệnh tim mình không làm gì được, nhưng mà tôi vui, tôi thích chết vì bệnh tim. Tôi sợ chết vì bệnh phổi, bà con nuôi cực quá. Tôi thích chết vì bệnh tim cho nó khỏe. Nhưng mà khi bệnh tim, bây giờ thì tôi mới biết bệnh tim nó có lý do. Thực ra bao nhiêu năm sau tu nó không có bệnh, nhưng vì lúc mà tôi ở trên chân không phải dời xuống núi, xuống núi ở trên núi quen rồi xuống đất bằng nên nó khó chịu, rồi mới chạy lên trên Đà Lạt xin đất để cắt cái chùa trển. Thì thấy quý vị cũng hứa tốt, mà từ năm 87 mãi đến 91 chạy tới cho nuôi hoài, hết gạo mà chưa được thì buồn, nó hơi buồn. Từ buồn cái sanh được bệnh tim. Bệnh tim thì tôi biết cái nguyên nhân của nó. Rồi tới 93 cái được phép cho cắt, tôi xách gói lên trên lo cắt chùa, cắt chùa. Nhưng mà tôi cũng còn đinh ninh là bệnh tim mình còn nặng lắm chứ không có nhẹ, nhưng mà cứ vào làm xong rồi, vừa cắt xong là cái tôi xin đi ngoại quốc với mục đích là trị bệnh tim. Vì nghe bác sĩ Kim ở Cali, ổng chuyên về tim mạch rất giỏi, mà ổng có quen, ổng gửi thơ về bên đây nói cần thì qua ổng trị cho, đinh ninh là chắc qua bển trị hết. Thế tôi mới xin đi, đi chánh quyền cho tôi đi qua Pháp rồi qua Canada, chạy tới Mỹ, xuống Cali. Tới gặp ổng thì ổng bắt tôi phải thử đủ thứ hết, coi khi mà nó có những cái máy nó đo rồi nó hiện bên trên màn rồi coi tim đập sao sao xong rồi ổng kiểm, ổng không thấy gì, ổng bắt tôi đạp xe tại chỗ, đạp đổ mồ hôi hột, ổng theo dõi. Tôi giỏi rồi, ông kết luận thầy không có bệnh. Thì tôi ngạc nhiên, ở bên đây mình bệnh, bác sĩ đã nói rõ ràng, uống thuốc mấy năm lần, rồi sao mà đi qua tới bển là hết bệnh. Thì khi đó tôi cũng chưa mấy tin, rồi về có mấy người bác sĩ Phật tử khác, mà ông mới nói rằng, thầy đi hết nửa vòng trái đất, mà chẳng lẽ qua đây về không? Thôi giờ tuy thầy không có bệnh tim, mà thôi để thông tim mạch cho thầy. Để lần đi như vậy mà không có làm gì hết thì cũng uổng. Tôi về tôi hỏi mấy bác sĩ quen, hỏi chứ bây giờ mình không bệnh mà nên thông tim mạch không? Thì mấy người kia nói, không bệnh mà thông cái gì, bởi vì nó nghẹt mình mới thông. Mình không nghẹt mà thông thì hỏi rồi đi tới đâu, rồi chỉ đau thôi không có lợi hết. Rồi thôi tôi lại tôi nói thôi giờ bác sĩ có lòng tốt muốn giúp tôi mà thấy chưa bệnh thì thôi khỏi thông, đi về tới hôm nay hết bệnh luôn. Thì quý vị thấy tại sao vậy? Thì rõ ràng cái bệnh tim ảnh hưởng cái lo buồn. Cái gì mình lo buồn thì cái bệnh tim nó dễ sinh. Rồi khi mình được vui lên rồi, cái rồi cái nó quên bệnh, quên bệnh nó riết nó hết luôn. Chứ còn lúc đó tôi có uống thuốc gì đâu. Như vậy mới thấy rằng cái con người của chúng ta về cái phần tâm nó hết sức là quan trọng. Mình buồn phiền nhiều, dầu cho người đó khỏe mạnh mấy cũng đau. Còn mình vui vẻ nhiều, dầu người đó ốm yếu mà cũng không sao hết á. Cho nên vui vẻ là một cái thuật để mình sống được mạnh. Còn ai buồn rầu là người đó tự chôn mình gấp đó. Nên quý Phật tử nhớ tu, đừng có buồn, đừng có bực gì hết á. Chúng ta cố gắng tu, mọi sự vui buồn bỏ qua một bên, cố gắng tu thì mọi việc nó tốt, rồi bệnh hoạn có theo đó nó hết. Chứ đừng có lo sợ. Nhiều người cứ ngồi tu mà sợ bệnh, mà sợ bệnh thì nó càng bệnh thêm. Cho nên mình cứ vui vẻ hăng hái làm thì nó hết bệnh. Đó là tôi nói dài dòng một chút.